Kiếm nghịch thương khung, chương 1538, sát thủ khô lâu cốc 2, gocchuyenaudio.com. Tiểu hồ tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh, thời gian vừa đến Trung Châu tiểu hồ liền đã đột phá trở thành nhị cấp yêu hoàng, mà hiện tại nó sớm đã là tam cấp yêu hoàng, thực lực mạnh mẽ so với huyền thiên hiện tại còn muốn cao hơn một đẳng cấp. Mặc dù có người biết huyền thiên đã là nhị cấp hoàng giả cũng quyết định sẽ không ngờ tới con yêu thú hắc hổ bên người này so với lục cấp hoàng giả cũng đều phải đáng sợ hơn. Thời gian ma tộc xâm lấn tiểu hổ đánh chết không ít cường giả ma tộc nhưng đây là dựa vào uy lực của kiếp điện xà, đối với thực lực chân thực của tiểu hổ, không ai biết được. Luận tốc độ, huyền thiên một bước trăm vạn dặm thiên hạ vô song, luận thực lực bản thân hắn đã thập phần cường đại tiểu hổ viên hữu cường đại này, huyền thiên hoàn toàn có thể tại Trung Châu đại địa tùy ý hành tẩu, hoàng giả đã ngoài thất cấp đánh không lại, bỏ chạy vẫn là chạy trốn ra được. Đi tới đằng ra cổ địa, huyền thiên đầu tiên là mở ra hoàng đạo thiên nhãn đảo qua, sau đó tiến nhập hỏa diễm chi địa cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Đi tới địa phương hỏa diễm mãnh liệt nhất, huyền thiên ngồi xếp bằng xuống đất, ở đây hỏa chi áo nghĩa thập phần thâm ảo, cũng đủ cho huyền thiên tìm hiểu đến ngũ giai cực hạn. Huyền thiên đem tiểu hồ thu nhập trong hỗn độn thánh đỉnh, ở đây nhiệt khí ngập trời, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tuy rằng không đến mức làm bỏng tiểu hồ, nhưng hiển nhiên cũng không dễ chịu. Sau đó, huyền thiên ngồi xếp bằng xuống đất, tĩnh tâm, an thần, bắt đầu cảm ngộ hỏa diễm bốn phía, vận chuyển cứu cực dẫn tinh quyết, cảm ứng được thái dương tinh, một tinh cầu hỏa diễm thật lớn huyền phù tại bốn phía của huyền thiên. Hỏa diễm tinh cầu này đã bị hỏa diễm bốn phía ảnh hưởng, so với bình thường mãnh liệt hơn rất nhiều. Huyền thiên cảm thụ được hỏa chi áo nghĩa cũng theo đó cường liệt hơn không ít. Tốc độ tham ngộ của huyền thiên, so với thường ngày đề thăng không chỉ một lần. Hỏa diễm chi địa này, ngay cả quỷ ảnh cũng đều không có. Huyền thiên rất nhanh liền dung nhập đến trong lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa, vật ngã tương vong. Hậu phương của hậu phương ở ngoài vạn thước, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực đột nhiên có chút vặn vẹo, sản sinh một ít sóng gợn. Sóng gợn kia đúng như một nhân hình, tựa hồ có một người từ trong đó đi qua ảnh hưởng quỹ tích của hỏa diễm, nhưng người này cũng là vô ảnh vô hình, căn bản nhìn không thấy. Người nọ hỏa diễm sóng gợn từ từ hướng về phía huyền thiên tới gần. Lập tức các phương hướng xung quanh huyền thiên, hỏa diễm ở ngoài vạn thước đều xuất hiện một ít đứt gãy, xuất hiện hình người sóng gợn hơn nữa trước hết xuất hiện tổng cộng có 5 nhân hình sóng gợn toàn bộ đều hướng về phía huyền thiên đi tới gần. Cuối cùng, phía sau xuất hiện 4 hình người gợn sóng, thời gian cách huyền thiên hơn 1000 thước dừng lại, mà hình người sóng gợn xuất hiện đầu tiên, lại tiếp tục hướng về phía huyền thiên tới gần. 7.000 thước, 6.000 thước, 5.000 thước, đột nhiên, hai mắt huyền thiên vừa mở ra trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy phía sau lưng hơi mát lạnh. Loại cảm giác này tựa hồ là có người ở đang nhìn chằm chằm vào mình. Huyền thiên nhất thời đứng dậy, mở ra hoàng đạo thiên nhãn, xoay người nhìn lại. Hôm nay huyền thiên sử dụng hoàng đạo thiên nhãn, đủ có thể nhìn ra hơn 10 dặm. Lúc này, gocchuyenaudio.com. Hình người sóng gợn di động kia từ lâu đã đứng lại, quỹ tích hỏa diễm khôi phục thành bình thường, tất cả đều không có gì. Huyền thiên không có thấy được bất luận đồ vật gì. Kỳ quái, vừa rồi như thế nào cảm giác như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta vậy. Trong lòng huyền thiên nói thầm, trong phạm vi đường nhìn của huyền thiên đều là vô tận hỏa diễm, hoàng đạo thiên nhãn khán phá hư không, nếu thực sự có người, hẳn là sẽ bị hoàng đạo thiên nhãn phát hiện mới đúng. Chẳng lẽ là ta cảm giác không đúng? Hay là thực sự không ai có thể đủ ẩn nấp thân hình, ngay cả hoàng đạo thiên nhãn của ta đều nhìn không ra được. Trong lòng huyền thiên không giải thích được, bất quá, nếu là có người có thể ẩn nấp thân hình đến trình độ hoàng đạo thiên nhãn đều nhìn không ra được. Vậy cũng quá quỷ dị, nếu như có thể ở dưới tình huống người khác không biết, vô thanh vô tức tới gần, như vậy một kiếm lấy mạng một người, không phải là rất đơn giản sao? Không có phòng bị tập kích cự ly gần, thực lực nhỏ yếu vẫn có khả năng miểu sát thực lực cường đại. Thấy như thường, huyền thiên xoay người tiếp tục ngồi xuống, bất quá tâm thần của hắn cũng không có thả lỏng. Mà là mở ra không gian hỗn độn thánh đỉnh để tiểu hồ tùy thời đều có thể đi ra. Đồng thời, đối với tiểu hồ hồn niệm truyền âm, để nó cảnh giác. Người này cảm giác như thế nào lại linh mẫn đến vậy? Cách xa 5.000 thước dĩ nhiên đã có điều phát hiện. Không thể lại tới gần chút nữa, bằng không tất sẽ bị hắn phát hiện, cự ly 10 dặm ta đột nhiên ám sát, hoàng giả dưới lục cấp đủ để trong nháy mắt miểu sát, hừ, ở dưới tay của liêm cấp ta, ngươi ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Ở ngoài 5.000 thước phía sau của huyền thiên, xác thực có một người, là khô lâu cốc hậu bối sát thủ chi vương, liêm cấp. Lúc này đây, Liêm Cước dẫn đội phụng mệnh đến đây ám sát Huyền Thiên, ngoại trừ hắn ra, đội ngũ do hai gã ngũ cấp hoàng giả cấu thành. Liêm Cước tuy rằng là tư cấp hoàng giả, thế nhưng có chiến lực lục cấp hoàng giả. Đội ngũ thực lực cường đại như vậy, đừng nói là âm thầm ám sát, chính diện đánh chết Huyền Thiên, vậy cũng là có chín thành nắm chắc. Bất quá làm sát thủ chính diện đánh chết đó là hạ chi sách, đem mục tiêu đánh chết rồi đột nhiên trong lúc đó, sau khi bị đánh chết ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào, đây mới là vinh diệu chân chính của sát thủ. Do đó tuy rằng đội ngũ sát thủ này của Liêm Cước thực lực siêu cường, nhưng tất cả đều chuẩn xác dựa theo quy củ của sát thủ đến làm việc. Bảy binh bố trận, Liêm Cước hướng tới 5 gã sát thủ khác hồn niệm truyền âm. Đồng thời trong nháy mắt Liêm Cước dường như một đạo thiểm điện hướng phía Huyền Thiên tiến lên, một đạo kiếm quang trong sát na xuất hiện đem hỏa diễm tiền phương một phân thành hai đâm thẳng đến Huyền Thiên. Nhanh, một kiếm nhanh đến cực điểm, ở dưới một kiếm này, mặc dù đối phương là vị thất cấp hoàng giả, nếu là lúc này đang phân thần, hoặc là suy nghĩ chuyện gì, đều có khả năng bị một kiếm đâm trúng, hậu quả không phải trong nháy mắt đánh chết cũng là bản thân bị trọng thương. Đây là Khô Lâu Cốc ám sát kiếm thuật, chú ý chỉ có một chữ. Nhanh, xuất kiếm nhanh, thập phần đột ngột, khiến người ta phản ứng không kịp. Kiếm tốc nhanh chóng, hoa phá trường không, khiến người không kịp tránh. Góc truyện audio.com, né thoát đi, do Liêm Cước tự mình xuất thủ đột nhiên đâm ra một kiếm này, dưới tình huống thông thường, hoàng giả dưới lục cấp đều là trong nháy mắt bị miểu sát, lục cấp hoàng giả vậy cũng có ngoài 5 thành xác suất bị trong nháy mắt miểu sát. Mà ngay cả thất cấp hoàng giả, phân thần đều có khả năng bị miểu sát trong nháy mắt. Cách chương.